chỗ này sai, thêm một sư chỗ này sai, 61 từ câu 1 đến câu 3 này, câu 2, câu 3, khó hiểu thì chưa. Ừ. Chỗ cô tù mà sao?
Bị kẻ ác giam giữ, cầm tù tức là bị áp bức bởi quỷ dữ, bị nó giam cầm. Mình vốn là nô lệ cho Satan. Bà ngày xưa trước khi tin Chúa, bà là nô lệ của Satan, mang gông, mang cùm của nó. Nhưng mà đến khi bà tin Chúa, Chúa giải phóng bà khỏi ách nô lệ của Satan. Và bà trở nên con cái của Chúa. Và trong số những người được giải phóng như thế, có những người trở nên nô lệ của Chúa. Như Phaolô, mỗi lần viết thư, ông nói Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus, tôi tớ của Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus mà có chức vụ này. Tôi tớ, chữ tôi tớ
slave.
Là slave, tức là doulos, là người nô lệ. Tức là ông Phaolô đặt mình vào hàng nô lệ của Chúa Giêsu. Sau khi được giải phóng khỏi nô lệ Satan thì trở thành nô lệ của Đức Chúa Giêsu.
Cho ông hỏi câu hỏi Thiên sứ có chúc phước mình được không?
Thiên sứ giúp mình theo Kinh Thánh Hebrew cho mình biết. Và họ ở dưới mình một nấc. Chỉ có người trên chúc phước cho người dưới. Trong cái thí dụ, trong cái trường hợp của Abraham và Melchizedek, Kinh Thánh cho mình thấy rõ như vậy đó. Chỉ có người trên chúc phước cho người dưới thôi. Người dưới không được chúc phước người trên.
Người lớn
hơn. Mình trên thiên sứ một. Thiên sứ giúp mình rất nhiều.
Thưa một sư, khi mình tin Chúa đó là mình được bắt đem Thánh Linh không?
Dạ không. Khi mình tin Chúa thì mình được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. Ấn chứng có nghĩa rằng là mình tin, mình được tha tội theo lời hứa của Chúa. Thì lúc bấy giờ Đức Thánh Linh như là đóng một con dấu. Đóng một con dấu bằng người này là con Đức Chúa Trời. Thì mình có Đức Thánh Linh. Nhưng mà mình chưa đầy dậy Đức Thánh Linh. Trường hợp của Đức Chúa Giêsu, Chúa nhận Đức Thánh Linh bao giờ?
Ngài vừa làm bắt tem xong.
Đúng. Ở dưới sông Gioan đi lên. Lúc đó.
Chuyên bộ câu.
Đức Thánh Linh giáng xuống. Để Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ. Và sau đó thì chính Đức Thánh Linh đó dẫn Đức Chúa Giêsu vào đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ. Các bạn nhớ không?
Yeah.
Đó.
Con được nghe giảng mà con cũng được thấy một cái giống như là một cái người giảng đó là có một cái bình này chứa nước đầy hết và có một cái chai trống không, chai này thí dụ chai này trống không
thì đây là cơ đốc nhân.
Thì đó
nó là khi
có
mà
một chén nước bỏ
mình
vô
mới vừa tin Chúa đó, mình tin Chúa đó là mình được vào rồi mình vô Đức Thánh Linh ở ngoài mình. Ở ngoài mình đây. Rồi khi mà mình đầy dẫy đó thì từ từ mình mới đầy dẫy. Thí dụ bao nhiêu đây cũng gọi là đầy. Đầy nhiêu đây rồi tới đầy nhiêu đây rồi tới đầy nhiêu đây. Đầy cho tới khi ai đầy dẫy là đầy tràn ra. Thì con không biết là
tôi trả lời
là
bà.
Cái lúc nào là bạc tem Thánh Linh.
Tôi trả lời bà, có một lúc rõ rệt. Chứ không phải là nói rằng là nó đến coi như là mặc nhiên. Không có mặc nhiên, nó là công nhiên. Có một lúc bà nhận được Đức Thánh Linh giáng trên mình, bởi vì đó là chữ của Chúa Giêsu dùng. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta. Có một mục đích rõ rệt ở đằng sau để làm chứng. Mình vừa nói trường hợp của Đức Chúa Giêsu nhận Đức Thánh Linh mặc dù Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà công tác Chúa thực hiện thì qua Đức Thánh Linh. Ba ngôi rất là phân minh, các bạn biết không? Không phải là nói thế ba ngôi là ba ngôi, tất cả luôn luôn là, nhưng mà rất là phân minh. Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ có Đức Thánh Linh luôn luôn đi cùng. Từ khi sinh ra cũng là Đức Thánh Linh che phủ bà Maria. Cho nên con Thánh sinh ra sẽ được xưng lạ. Rồi Đức Chúa Giêsu lớn lên cho đến khi bắt đầu thi hành chức vụ cũng là Đức Thánh Linh. Và cuối cùng khi Đức Chúa Giêsu chịu chết thì cũng là Đức Thánh Linh dâng huyết của Chúa Giêsu lên không tỉ tích cho Đức Chúa Cha. Đây là lý thuyết của ba ngôi Đức Chúa Trời được các bạn. Ba ngôi thực hiện chương trình cứu rỗi. Thì đã có một lần ba ngôi hội bàn với nhau để mà tìm phương thức cứu rỗi cho anh chị em mình. Trước khi sinh ra Adam thì là Chúa có biết rằng là mình phạm tội không các bạn?
Biết. Biết cho nên chuẩn bị Chúa Giêsu.
Đúng. Chúa biết vậy, trước.
Thưa mục sư, như vậy là Thánh Linh có từ hồi sơ khai luôn. Cha, Con và Thánh Linh có từ lúc ban đầu.
Linh là Thánh Linh là linh của Đức Chúa Cha, là linh của Đức Chúa Con. Vậy thì là khi có Cha thì phải có linh chứ. Các bạn cứ đọc Kinh Thánh, đào sâu trong Kinh Thánh, nó có ở trong đó. Đọc Kinh Thánh và tin những lời giảng theo như nguyên tắc Berea của anh chị em mình. Có đúng với Kinh Thánh hay không? Hãy đúng Kinh Thánh, ok, tôi nhận. Không đúng Kinh Thánh, từ từ. Xem cái đã.
Nha. Xem từ từ chú chị. Cũng là nhà con hiểu rồi.
Đức Chúa Giêsu tiếp theo Giăng Báp-tít, vì người nói đến nước trời đầu tiên trong Tân Ước mình thấy là Giăng Báp-tít. Nhưng sau khi Giăng Báp-tít bị tù, bị chém đầu, thì Đức Chúa Giêsu công bố rõ rệt là Chúa giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Vậy thì nước Đức Chúa Trời được thiết lập từ lúc đó. Nước Đức Chúa Trời có
từ sau khi Giăng Báp-tít bị chém đầu,
từ khi Đức Giêsu công bố.
Để Chúa công bố
và nó thể hiện từ khi Chúa Giêsu đổ huyết ra trên cây thập tự. Chúa chuộc về cho Đức Chúa Cha. Chuộc, cái chữ chuộc này các bạn biết là một cái đánh đổi đó, phải đưa một cái giá rồi mới lấy cái chia lại. Cái giá Chúa Giêsu trả cho mình là huyết của Chúa. Huyết của Chúa, Chúa chuộc mình về. Mình vốn là nô lệ của Satan, nó kìm kẹp mình cho nó đâu có cho mình giá. Vậy thì cái vấn đề của mình là vấn đề tự do các bạn ạ. Mình không có tự do, ở trong tay của Satan không có tự do. Ở trong Chúa dù mình làm nô lệ cho Chúa đi nữa, mình vẫn tự do. Vẫn tự do.
Ông sử dụng cái từ nước trời được thiết lập khi Chúa Giêsu công bố, có phải một sư nói là nước trời được thiết lập trên đất không một sư?
Trên đất.
Dạ.
Nước trời, cái này là nước trời thể hiện ở trên đất và bắt đầu ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Tức là nước trời từ trước đó chưa hề coi như là được công bố để thiết lập. Nhưng mà cái uy quyền công bố không phải là Giăng Báp-tít mà là của Đức Giêsu Christ. Có một điều là nước trời sẽ kết thúc các bạn ạ. Nước trời sẽ kết thúc. Là ngày kết thúc là ngày có thưởng phạt. Tất cả những cái ví dụ về nước trời mà Chúa Giêsu đã nói, Chúa nói nhiều lắm, nước trời ví như viết, nước trời ví như, nước trời ví như, mà luôn luôn có cái thưởng, cái phạt trong đó. Mà ngày kết thúc sắp tới rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn quanh, nhìn quất thì các bạn thấy lời tiên tri về ngày cuối cùng nó hội đủ hết. Vậy thì Chúa đến bất kỳ lúc nào các bạn ạ. Vậy thì nước trời sẽ kết thúc bất kỳ lúc nào. Rồi sau đó thì là khi mình đi rồi đó, thì là nó có cái phần sau, nhưng phần sau là phần ở trong đại nạn, các bạn biết không? Cái phần sau, cả con người lẫn thiên sứ rao giảng tin lành, và những người đi, những người được cứu cái lần thứ hai đó, không được đi lên trong cái đợt Chúa đến trên không trung, trên cái rapture đó, thì những người đó đều bị bắt bớ đến độ tử vì đạo. Có người nói với tôi, thôi anh sốt sắng, anh đi trước đi, tôi đi sau. anh đi chuyến tàu nhất, tôi đi chuyến tàu nhì. Không dễ đi chuyến tàu nhì các bạn ơi, không dễ đâu, khó lắm, khó vô cùng. Bởi vì mình không có dấu của con thú thì mình không buôn và bán, không mua và bán được. Thì mình phải tự túc hết. Con học trò mà bảo làm nông liền đó thì là hơi khó. Mà phải sống ở rừng rú, ở những nơi không có nó. Mà bây giờ các bạn biết nó tìm đủ mọi cách để biết các bạn ở đâu. Ngay bây giờ đấy các bạn, không phải nói đến Antichrist mà cả cái chính quyền bây giờ cũng vậy đó. Họ nắm hết tất cả những cái gì là riêng tư của các bạn. Các bạn có biết như thế không? Họ nắm hết. Và các bạn đang ở đâu họ cũng biết. Cái GPS system đó, họ biết các bạn đang ở đâu. Ở đến khi mà có bắt bớ đạo Chúa đó, thì mình là bị gói trọn nè các bạn. Đó. Đừng có mong rằng là mình chạy. Chỉ có cách chạy hay nhất là được bốc lên giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa.
Còn Kinh Thánh nói về 144.000 người là nói người Do Thái.
Nói về người Do Thái, nói về các chi tộc của người Do Thái, họ đồng đều họ được như thế. Nhưng mà đồng thời mình hiểu được rằng là họ sẽ được cứu tất cả vì dân còn sót, Chúa hứa, Chúa cứu hết. Chứ còn các bạn thấy cái khó khăn của những người ở lại đó. Các bạn có bao giờ xem những cái phim The Day After rồi chẳng hạn không? Left Behind. Đó, những cái phim đó cho mình thấy có nhiều người ở lại, nhiều các bạn. Mình mong rằng anh chị em mình đang ngồi đây trong phòng này thì mình cùng đi trong đợt cho đến thì không trừ. Mình đi cùng với nhau. Đừng ở lại các bạn. Làm sao để đi? Dạ đúng, nhưng mà mình này, phần mình làm sao để đi? Mua vé.
Mua vé.
Bằng cách nào? Bằng cách ăn năn tội. Ăn năn liên tục các bạn ạ. Hễ có tội trong lời nói, tư tưởng, việc làm, ăn năn và ăn năn ngay. Bởi vì đâu có biết một giây sau Chúa đến hay chưa.
Ăn năn mà phải xưng tội, ăn năn mà không xưng ra là không biết lợi gì.
Xưng là ăn
năn. Xưng với Chúa thôi.
Không, hễ một cái Chúa định cái vấn đề đó. Hễ tội giữa mình với Chúa không thì xưng với Chúa. Còn tội với anh em thì mình phải đến là hòa với anh em. Rồi, như vậy tức là Kinh Thánh cho mình thấy cái chữ này là cái chữ mà Kinh Thánh Matthew hay nhắc đến sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng tức là chờ đón Chúa bằng cách lúc nào thì Chúa đến là mình có dầu để được đi. Không phải như năm người nữ đồng trinh không có dầu.
Lúc nãy mình xin nói là cái ơn cứu rỗi là khi người tin Chúa là được vĩnh viễn hay là sẽ lúc nào họ...
Họ theo nguyên tắc của Chúa thì họ được vĩnh viễn. Bởi vì Chúa nói là chẳng ai có thể cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Khi Chúa giữ thì không ai soát ra được hết tất cả đó. Nhưng mà chính đương sự luôn luôn Chúa cho có quyền tự do. Nguyên tắc tự do Chúa tôn trọng các bạn. Từ khi Chúa lập nên con người, Chúa cho con người có quyền chọn điều thiện, điều ác. Chọn ăn trái hay không ăn trái. Tức là tự do đó các bạn. Nguyên tắc tự do được ban bố cho nhân loại từ lúc ban đầu. Và Chúa luôn luôn giữ, Chúa luôn luôn tôn trọng nguyên tắc tự do của con người. Nếu con người tự do bây giờ đang đứng với Chúa bảo thôi đủ rồi, bye bye, tôi đi, bước ra khỏi Chúa, mình có quyền. Khi mình bước ra thì Chúa không giữ các bạn.
Nhưng mà ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 20 thì Chúa Thư Tín nói là Chúa sẽ giữ vững anh em. Và như thế nào sư?
Chúa có quyền giữ vững, nhưng mà anh em có quyền thoát. Luôn luôn mình có quyền tự do. Hebrew đoạn 6 và đoạn 10 cho mình thấy hai cái ngoại lệ rất rõ của những người tự ý ra khỏi Chúa. Nếu mình có một đứa con thì bà con ở nhà với bố, ở đây bố lo cho con mọi sự, nhưng con nói thôi không cần nữa, đủ rồi, con ra đi thì goodbye chứ còn gì nữa. Thì con nó có quyền tự do. khi nó trên 18 tuổi, nó có quyền tự do, nó đi. Thì mình không ràng buộc nó được. Mà Chúa tôn trọng mình. Cái điều mà tôi nói ban nãy, cái hình ảnh Chúa đứng ngoài cửa mà gõ đó các bạn. Không biết có chữ gì để mà nói về Chúa. Vì Chúa là một đấng quá tôn trọng con người. Mà con người là cái loài không đáng lẽ là không đáng được tôn trọng. Nhưng Chúa vô cùng tôn trọng mình. Vậy thì quyền tự do của mình không bao giờ Chúa xâm phạm. Sỉ nhục huyết của đấng Christ thì không được tha thứ. Mình coi mình đã được cứu rồi mà mình coi cái đó là nhẹ, cái đó là một điều coi như là không giá trị, thì cái đó là mình sỉ nhục huyết của Chúa. Và sự sỉ nhục Đức Thánh Linh ân điển, thần ân điển, không phải Đức Thánh Linh ban ơn, mà Đức Thánh Linh ân điển, thì tức là mình tự chuốc lấy sự chết cho mình.
Nhưng mà mình làm sao phân biệt được cái người tôi tới Chúa đó là đang bị ma quỷ quấn lấy hay là tự họ bước vào trong cái tội lỗi đó?
Một người dù bị ma quỷ oppress hay là possess, tôi dùng hai từ ngữ khác nhau. Possess là coi như là chiếm cứ, chiếm hữu. Oppress là chỉ gây ảnh hưởng. Dù đậm đà đến mấy cũng vẫn chỉ là gây ảnh hưởng không mà thôi. Nhưng mà trong khi một người dù là bị possess, tức là chiếm hữu đó, thì cũng có những phút nó buông. Nó là như vậy đấy. Chúa không bao giờ buông mình ra hết tất cả, nhưng mà quỷ có những cái phút nó đi chơi. Đó là kinh nghiệm cho mình biết như vậy đấy. Và vì thế khi trong những cái lúc đuổi quỷ, các bạn có thể bảo quỷ lặng đi để mình nói chuyện với đương sự, thì có được những phút đó. Vậy thì đương sự có những cái phút tự do. Đương sự có những phút tự do. Nhưng mà cái ảnh hưởng của quỷ thì nó vô cùng kinh khiếp. Mình biết nó như thế. Và Chúa thương những người đó. Chúa đầy lòng thương xót. Mình biết rằng là Chúa có phương thức để giúp những người đó. Đó là cái đức tin của mình. Chứ Kinh Thánh không dạy rõ về vấn đề đó. Mình tin ở Chúa thương xót, Chúa giúp. Những người bị hướng dẫn sai lầm, Chúa thương xót và Chúa cứu họ. Nếu mình tin sai đấy, là bị hướng dẫn sai lầm đấy. Tôi vẫn cầu nguyện cho những người đó được cứu. Vì trong nhà thờ mình nhiều người bị hướng dẫn sai lầm quá đấy các bạn. Bị hướng dẫn sai lầm đông lắm. Mà không phải chỉ Tin Lành, mà cả Công Giáo, mà cả những... như là hôm trước mình nhắc tới là Sa-bát, hay là Orthodox. Khi nghiên cứu về cái chính thống giáo, nó chia làm mấy nhánh đó. Orthodox đó, nó cũng đi xa quá đi các bạn. Ultra-Orthodox nữa, đi quá xa đi. Thành ra mình có thể xin Chúa cứu những người đó, vì Chúa nói rằng Chúa thương xót những kẻ bị hướng dẫn sai lầm. Và tôi, vì có một số bạn khi đến với họ để nói về Chúa cho họ, những người trong cái đợt tuổi như mình đó, thì phần lớn là họ đã tìm một cái gì đó để họ nương vào. Tức là thường thường là họ trở về thờ cúng ông bà hoặc là Phật. Nhưng mà những người thờ Phật là những người bị lừa dối. Vì thế tôi thường thường cầu nguyện cho những người đó bằng cách như thế này. Xin Chúa cứu những người khi họ đi tìm chân thần lại gặp ác quỷ lừa dối họ thờ cúng chúng nó. Bị như vậy đó, nhiều người đó. Nhiều người như vậy. Và mình xin Chúa cho. Mình tin như vậy. Chứ còn không đó các bạn, cái số người mà đã đứng tuổi rồi đó, họ có một cái trình độ nào đó, rồi bây giờ mình đến mới lần đầu tiên mình nói về Chúa cho họ, khó lắm. Khó lắm. Chúa bắt đầu Chúa làm việc. Và có điều này, Đức Thánh Linh có quyền thuyết phục. Có phải không?
Yeah.
Đức Thánh Linh thuyết phục, mình xin Đức Thánh Linh đi với mình, nói với họ thay cho mình. Đức Thánh Linh thuyết phục, họ nghe.
Qua mâu nhiệm của mình.
Qua mâu nhiệm của mình. miễn là mình dùng lời của Chúa.
Hồi nãy mục sư vừa nói qua mấy phút vừa rồi đó, mục sư nói ma quỷ nó cũng có lúc đi chơi. Thì nhiều lúc đi chơi đó là cái đương sự đó, có nghĩa là cái người đó cái sự nóng họ không còn nữa, họ ngồi họ chịu nghe, phải không? Tuy nhiên sự nóng giận
nó đi chơi có nhiều cách bà. Cái hồi nãy tôi đưa ra một cái thí dụ là mình bảo nó im lặng đó,
nó nghe
lặng, nó phải lặng. Dạ. Đó là nó tách ra khỏi người đó,
đó.
Hoặc là nó có đi, nó có giao du, bà ơi, quỷ nó có những cái giao du, bởi vì là có những cái trong cái thế giới vô hình nó có nhiều cái lạ mà mình chưa hề biết tới. Nó có những ông chủ, tức là bề trên của nó có những đứa nó phải coi sóc, nó có khi nó không những chỉ ở trong một người mà nó ở trong mấy người một lúc.
Mấy chóp á.
Nó ở trong mấy người một lúc, vì thế nó đi từ chỗ này sang chỗ kia để nó coi như là nó một người có tiền mua dăm ba cái nhà đó, thì thỉnh thoảng đi nhà này, thỉnh thoảng đi nhà kia.
Nó làm nhiều chóp đó, hôm xưa làm
nó nhiều tiền.
Có mấy số người ta đi lên làm chứng, thì cái lúc đó thì mấy em mấy đứa nhỏ nó không biết gì, nó tin Chúa đi. Thì xong xuôi là cái có một số người nó đi về lại thì không có săn sóc cho mấy đứa nhỏ đó. Thì mình nói nó kỹ phải săn sóc với cái mấy người kia kỹ nâu, chỉ có là nó nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, nó được cứu rồi. Như vậy thì không ai săn sóc mấy đứa nhỏ nó, như vậy thì nó tin Chúa, như vậy nó có được cứu không?
Có một câu Kinh Thánh nói là người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Mình tin vào câu đó, mình cầu nguyện cho nó. Mình tin vào câu đó, mình cầu nguyện xin Chúa làm cho nó lớn lên. Tôi có đến một chỗ ở Bến Tre, phải đợi nước lên thì mới đi vào thăm một nhà đó được, bởi vì là họ sống ở bên dài đài ở bên trong, mà có những cái lạch nó phải lên nước thì mới có xuồng đưa mình vào để thăm người ta được. Trong khi đang chờ đợi như vậy thì có một con bé, nó là cháu của một ông thầy Lỗ Ban. Các bạn biết thầy Lỗ Ban không? Lỗ Ban là một cái loại quỷ rất dữ ở Việt Nam. Mà nó là cháu. Mà nó ngồi đó, mình làm chứng cho nó tin Chúa. Thì bây giờ về tôi cầu nguyện cho nó làm sao đây? Không phải dễ đâu các bạn ạ. Mình phải liên tục xin Chúa thương xót. Và cái diệu vợi nhất là cứu cái ông thầy Lỗ Ban luôn. Thì ông đó không bắt bớ nó nữa. Tôi vẫn nhớ tên của nó, tôi vẫn cầu nguyện cho nó. Nếu các bạn muốn cầu nguyện, nó tên là Thư.
Thư.
Một người muốn tự tử là một người bị quỷ ra lệnh. Một người tự tử là quỷ. Quỷ bảo thì làm, chứ không bao giờ ai tự tử hết. Khi mình thấy dần ra mình mới biết là quỷ bảo thì người ta tự tử. Và các bạn thấy trong những cái CD mà loại nhạc Metallic, các bạn đừng nghe nhạc Metallic, nhạc kim khí đó, đừng nghe. Vì nó toàn là xúi dục người ta chết không thôi các bạn. Có lần người ta cho chạy ngược. Commit suicide. Kinh như vậy.
Chết đi.
Đấy, tự tử đi. Và khi tôi đến ở Florida, có một người đó mới tin Chúa mà bị quỷ ám. Thì tôi cầu nguyện cho người đó. Nhưng mà sau khi xong rồi, người đó trở về lại với gia đình. Và trong gia đình là đầy những thần tượng, thờ cúng lung tung, và người đó bị lạ. Khi tôi nghe như vậy thì tôi bảo anh em, vì tôi đã đi khỏi Florida rồi, tôi bảo anh em phải đem người đó về nhà mình và lo săn sóc giúp người đó. Nhưng mà chưa làm được thì người đó đã tự vẫn chết rồi. Đấy. Những cái đó làm cho mình xót xa lắm các bạn ơi. Đấy. Một người nữa đi từ cũng là bên Florida qua California, gặp một người bạn cũ rất thân, người cái người đi từ Florida đó là người có chủ của một cái laundromat, một cái chỗ giặt đồ. Thì anh ấy đi qua bên này để tìm gặp người bạn cũ để có tính cách như là tâm tình. Cái điều anh muốn tâm tình nhiều nhất là anh ấy luôn luôn nghe tiếng nói trong lỗ tai bảo tự vận đi, còn sống làm chi nữa. Đó. Cái người ở bên California chỉ nói cho tôi nghe sau khi anh đó không còn đó nữa. Tôi hỏi bây giờ anh ở đâu? Thì bảo rằng anh ấy đang ở trên con đường đi về Florida. Anh đi bằng xe bus. Tôi bảo tiếp tục liên lạc. Nhưng mà khi liên lạc được thì là cái lúc người ta tìm thấy xác anh ấy treo ở trong cái tiệm giặt ủi. Các bạn à, phải tranh thủ, phải giành giật đối với chúng nó. Không phải là cái chuyện chơi nghĩa là tà tà được. Các bạn nhớ điều này là khi Chúa giao quyền phép trên trời dưới đất mà Chúa nắm giữ đó cho mình để đi ra dạy dỗ muôn dân đó, thì tức là mình nhờ đó mà mình có thể làm được điều mà Chúa đã nói trong răng của mình làm đó. Ai tin ta thì làm việc ta làm, hay làm việc lớn hơn nữa, ta đi về cùng cha. Thường thường anh chị em mình hay chú ý đến cái nghĩa là có quyền, có uy quyền để làm công việc lớn, nhưng mà mình quên cái phần là phải làm công việc như Chúa đã làm. Chúa làm thế nào thì mình làm thế ấy. Cái cách Chúa làm mình phải học, mình biết được Chúa như thế nào, tại sao Chúa làm, và khi Chúa làm thì Chúa làm như thế nào, thì phải đọc Kinh Thánh kỹ lưỡng. Mỗi một lần mà Chúa làm những công việc như vậy thì các bạn thấy có những gương khác nhau, gương khác nhau. Có những lần chẳng hạn như là một bà gù lưng, anh nhớ không? Thì khi Chúa chữa lành cho bà thì Chúa nói cho mình biết rằng là bà này đã bị
quỷ Satan,
quỷ
cầm buộc 18 năm.
Tức là đó là quỷ mà Chúa đuổi quỷ đồng thời với Chúa chữa lành. Thì chỉ có những người có bệnh tật là do quỷ nó đem tới. Và khi Chúa chữa lành cho cái người ở Gadara chẳng hạn, đó là một trường hợp quỷ này là quỷ dữ đó các bạn ạ. Đó, và nó đông vô cùng đó. Vậy thì khi đó Chúa làm gì các bạn? Lần sau tôi sẽ hỏi các bạn về điều này. Chúa làm gì đối với cái người bị án ở Gadara? Các bạn nhé.
Tôi có câu mà khi mình tin Chúa là ứng chứng của Đức Thánh Linh là trong Kinh Thánh nó đoạn nào?
Hai chỗ, một là Ephesio, hai là Roma. Tôi sẽ cho cái địa chỉ sau.
Roma 8. Ephesio đoạn 4 câu 30.
Đoạn 4 câu mấy?
30.
30.
Roma đoạn 8.
Roma 8.
Roma đoạn 8 câu 17. 16. 16 hả? Dạ. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con Đức Chúa Trời.
Một câu Kinh Thánh khác, Chúa nói rằng là Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai cái người thể ấy. Chúa sai mình thể ấy. Cái thể ấy này mình phải hiểu theo nghĩa là làm như Chúa đã được sai. Chúa làm như thế nào thì mình làm thể ấy. Bởi vì mình trở nên một người giống Chúa, phục vụ như Chúa đã phục vụ. Rồi thì cái câu cầu nguyện mà mình vẫn cầu nguyện thường xuyên đối với người Công giáo gọi là kinh lạy Cha đó, thì nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời, có nghĩa gì ở đây các bạn? Tin lành về nước Đức Chúa Trời khi đến với một con người thì người đó hưởng được thiên quốc, có phải không? Chúa nói rằng nước trời không phải ở đây hay là ở đó, nhưng ở trong trong lòng người. Nước trời thể hiện ngay trong người đó. Và một khi nước trời được thiết lập ở dưới đất thì nước cha được nên ở đất cũng như ở trời vậy. Đây.
Chúa muốn là không một người nào bị chết mất, thì vậy là Chúa chờ mọi người được cứu rồi Chúa mới đến phải không?
Không. Không.
Khi nào tin lành giảng ra khắp đất Chúa đến.
Khi... Bây giờ là cái giảng cũng gần gần khắp đất rồi đó.
Chúa chờ đợi Chúa không đến.
Cái việc giảng khắp đất thì coi như là có những người vẫn chưa nghe về tin lành. Ngay nước Việt Nam mình đó, khi mình đến với một số người hỏi họ thì họ chưa nghe về Giê-xu. Nhưng mà phương diện tổng quát thì họ đã nhận được tin lành. Vì tin lành đã giảng ra. Vậy thì cái nguyên tắc này đi vào chi tiết nó có một cái conflict. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, Chúa luôn luôn tính theo cái cách thương xót nhất mà Chúa tính. Vậy thì mình nói rằng là có những bộ lạc chưa nghe tin lành, có phải không? Nhưng mà trong thực tế họ đã nhận được qua mọi hình thức khác nhau. Qua mọi hình thức. Chẳng hạn như khi Reinhold Bonnke mà ông ấy đi qua bên Phi Châu, ông ấy giảng đó, thì các bạn biết họ dùng những cái loa phóng thanh thật là lớn, không phải chỉ giảng cho những người đến họp lại nghe, mà đi sâu vào trong các làng mạc ở rất xa họ đều nghe. Vậy thì có những người nói tôi chưa trực tiếp nghe tin lành, nhưng kỳ thực họ đã nghe. Và Roma cũng cho mình biết rằng tin lành được rao truyền bằng nhiều cách khác nhau. Vạn vật cũng là rao truyền tin lành. Vậy thì họ chưa thấy vạn vật à? Họ phải thấy. Cho nên cái việc Chúa gần đến là một cái điều rất rõ rệt. Còn nói rằng là tin lành đã được giảng ra khắp đất thì mình tin rằng nó đã được giảng ra khắp đất. Mình tin như thế. Bởi vì là khi về Việt Nam mà mình gặp nhiều người nói chưa nghe về Chúa Giê-xu thì mình giật mình. Chết rồi. Bao nhiêu đồng bào của mình chưa nghe? Nhiều lắm các bạn ạ. Nhiều lắm, không phải là ít. Nhiều vô cùng. Mà ngay cả những người có khi là quen biết với mình, có khi là có họ hàng với mình nữa kia, chưa nghe.
Bây giờ mục sư có thể nói cho tôi về những cái nhận diện về những cái tà giáo không sư?
Có sách họ có ghi lại hết tất cả.
Tại vì có những người rất là yêu mến Chúa, họ lại quá đơn sơ. Họ nói rằng nghĩa là người nào giảng về Chúa Giê-xu thì đó không phải là tà giáo, cũng là anh em. Họ vẫn tiếp làm
thôi. Một cái gần gần giống mình là cái Jehovah's Witness, tức là nhân chứng Jehovah đó. Thì cái tin của họ, đức tin của họ đặt vào cựu ước phần lớn. Và họ coi Chúa Giê-xu cũng chỉ là một tiên tri như những tiên tri khác mà thôi. Cái tiên tri thì hiện nay họ mỗi thế hệ đó họ có một tiên tri. Ngày nay Jehovah's Witness cũng có một ông tiên tri. Vậy thì là họ kéo Chúa Giê-xu xuống thấp, quá thấp. Và họ không tin cái sự chết của Chúa Giê-xu là sự đền tội duy nhất. Họ không tin rằng là chỉ qua Đức Chúa Giê-xu mới được cứu mà thôi. Vậy thì cái đó là tà giáo rõ rệt. Tà giáo. Sa-bát gần với tin lành nhưng mà xa tin lành lắm. Ở cái chỗ họ trở về với cựu ước, đọc kỹ thơ Galati thì mình thấy
ngu muội. Ông đầu bước đi theo thánh linh sao vậy?
Cái đọc thơ Galati thì biết rằng là không được. Nếu bây giờ tôi hỏi các bạn này, nếu các bạn có thể được cứu vì làm trọn những điều răn, những luật pháp của Môi-se thì Chúa Giê-xu vào đời làm gì? Chúa Giê-xu đâu cần phải chết. có những cái tôn giáo mà nó có một phần chút xíu nó dính vào Chúa Giêsu, ví dụ như là cao đài họ thờ đủ các cái ông, trong đó có ông Giêsu. Và mình vẫn có thể nắm lấy cái điểm đó để mà mình xin Chúa cứu những người tin Chúa Giêsu. Trong số họ có những người tin Chúa Giêsu.
Có một những giáo phái họ nói rằng là phải bắt tem trong danh Chúa Giêsu thôi, còn bắt tem ba ngôi thì họ nói là mình sai.
Họ theo Kinh Thánh đó.
Dạ.
Thì có hai sao
giải thích như thế nào?
Tôi thì là nhân danh Cha, Con và Đức Thánh Linh, mà làm bắt tem cho họ đó là đại mạng lệnh. Cái phần cuối Chúa nói thì tôi tin cái đó. Các sứ đồ thì là nhân danh Chúa Trời, nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm bắt tem. Nhưng mà chính Chúa dạy là nhân danh ba ngôi, cả ba ngôi. Đó là nó không phải là một cái lẽ đạo vô cùng căn bản, nhưng mà nó là một điều khiến cho người ta có thể đi đến cái chỗ khác nhau mà ma quỷ khai thác, quỷ nó khai thác những điều đó để nó gây xích mích giữa anh em mình với nhau.
Mục sư có biết rõ về cái giáo phái về sự cứu rỗi giảng về ân điển không? Duy ân điển.
Hiện nay cái khai triển về ân điển nhiều nhất là Joseph Prince ở Singapore, mà đi sai lạc quá trình.
Nhiều người đi theo lắm mục sư. Học giả
hiện đại.
Lúc nào cũng
giảng. Cái Sa-bát nguy hơn cái đó. Cái Sa-bát đó họ có cái ông gì nhỉ? Ông gì mà giảng trên radio mà
công thức tổ
à,
ông Tùng, Dương Quốc Tùng đó, ông nói rất khéo,
ông có tài khẩu,
nói rất khẩu khéo, tài, lôi kéo được nhiều người. Nhưng mà ông ấy giấu đầu thì lòi đuôi à?
Đúng rồi.
Ông Tùng đúng đó, nói giỏi.
Như vậy thì hội Thánh Đấng Christ thì không thuộc về tà giáo đúng không?
Không,
cho nó là cơ sở
hội Thánh Đấng Christ không. Hội Thánh Đấng Christ. Đây là các bạn nhớ này. Anh em của mình là những ai được chuộc bằng huyết của Chúa Jesus Christ. Tin Đức Chúa Jesus Christ chết thay cho mình, họ là nhà. Họ có thể có những điểm khác nhau nhưng mà họ là nhà. Ở trong gia đình của Jesus, Jesus là đầu. Đó. Mình coi những người đó là nhà. Rộng rãi lắm. Nhưng mà có những cái nếu mà sai lầm thì xin Chúa giúp họ. Chúa có quyền sửa những con người sai lầm, các bạn ạ. Chúa sửa họ được. Nhưng mà mình không có nên đi quá xa. Nhận những người không phải anh em đó là nguy hiểm lắm. Bởi vì chính mình có khi mình ngã vì những cái điều mình tin. Mình ngã đó. Bởi vì rằng là nghe một bài giảng rất là ngọt, thơm thì là nhấm một tí. Có phải không?
Giảng
vậy đúng rồi bà ơi. Bây giờ mình cầu nguyện kết thúc. Mời mọi anh chị em cầu nguyện.
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha từ ái của chúng con. Chúng con vô cùng cảm ơn Chúa vì tình yêu lớn lao của Ngài đã ban Chúa cứu thế đến tìm và cứu mọi người chúng con, đã đem chúng con từ nước tối tăm trở vào vương quốc sáng láng của Đức Chúa Trời, đã đem chúng con từ nơi xấu xa tội lỗi gian ác trở nên người thánh trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì chính sự công bình của Ngài đã bao phủ chúng con, và chính quyền năng huyết Chúa Jesus Christ đã xóa sạch mọi tội lỗi gian chúng con. Nếu con được dạng dĩ và đến trước mặt Cha là Đức Chúa Trời thiên thượng của chúng con, để chúng con được cầu nguyện và giao thông với Ngài, để chúng con có thể trình dâng tất cả những khúc nôi, những khó khăn, những yếu đuối, những bất toàn của chúng con cho Ngài, để Ngài ban ơn và giải cứu tất cả mọi chúng con những tổn thương và về tâm linh, về tâm trí, về thân thể của chúng con và chữa lành chúng con hoàn toàn bởi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Con cảm ơn Cha, con cảm ơn Ngài vì chân lý của Chúa đã được đầy tớ Chúa Sư Lê Văn Sân bày tỏ rõ ràng cho các con dân của Ngài, các đầy tớ của Ngài. Nguyện Chúa Thánh Linh Ngài là giáo sư lớn giữa vòng chúng con tiếp tục ghi khắc những lời của Chúa ở trong lòng của chúng con và soi sáng để chúng con có thể biết phân biệt được những chánh và tà, và chúng con biết được những sai phạm nào của chúng con, ở chúng con cẩn thận và bước đi trong những ngày cuối rốt này để chúng con nhận được giải về sự kêu gọi trên trời trong trên trời Jesus Christ. Con cảm ơn Chúa về những thời giờ quý báu này. Chúa ơi, rồi đây Chúa chúng con cũng sẽ đi hầu việc Chúa ở các nơi. Xin Chúa Ngài tẩy trị nhiệm vụ chúng con để chúng con có được ơn của Chúa để tiếp tục hầu việc Ngài. Ngài cũng dấy lên và kêu gọi nhiều người thanh niên trẻ, nhiều tôi tớ của Chúa để bước đi vào cánh đồng đang chín mùi để đem những linh hồn trở về với Ngài. Con cảm ơn Cha. Xin Chúa Ngài ban ơn gìn giữ cho đầy tớ Chúa cũng như em Tuấn để trở về San Diego trong sự bình an. Ngài bảo vệ gìn giữ ban phước trên phương tiện và sức khỏe của họ. Con cảm ơn Cha. Ngài ban ơn sức giàu trên đầy tớ Chúa mục sư Lê Phước Nguyên và ông bà được đầy ơn trước mặt Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài thương xót và sử dụng ông bà và ngầm tận dụng ông bà trong cuộc sống cho đến những ngày Chúa ơi lớn tuổi vẫn tiếp tục muốn dâng mình để học được Chúa, muốn dâng căn nhà này để được phục vụ Ngài. Thì Chúa Ngài ghi giáo những sự dâng hiến này cho ông bà và ban phước lại cho con cháu của ông bà nhiều. Con cảm ơn Cha. Xin Chúa Ngài ở cùng và gìn giữ chúng con, đưa được tất cả ông bà anh chị em chúng con trở về trong sự bình an, để chúng con có sức mới của Chúa, chúng con tiếp tục hầu việc Ngài trong những ngày sắp tới. Chúng con cảm tạ Cha, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa
Giêsu. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con để chúng con nghe và làm theo những điều Chúa dạy. Chúa ghi khắc vào lòng của chúng con những điều cần phải nhớ và cho chúng con có thể thực hiện được tất cả những gì mà Chúa bảo chúng con thực hiện. Chúng con cảm ơn Chúa. Quyền ở trong tay Chúa, Chúa đã giao cho chúng con, nhưng cho chúng con biết sử dụng uy quyền Chúa đã giao. Con cảm ơn Chúa. Con dâng anh chị em con cho Chúa từ đây cho những ngày chúng con gặp lại. Chúa ở với họ, Chúa làm công việc cùng với họ, Chúa sử dụng họ mỗi ngày một lớn hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Lần sau mình sẽ nói đến cái mẫu mực của việc chữa lành nội tâm và các bạn sẽ hiểu biết được chữa lành nội tâm nó quan hệ trực tiếp đến việc giải phóng là như thế nào, bởi vì hai cái nó đi song song với nhau.